Xin chào các thính giả của kênh podcast Huyền Expat. Trước hết mình xin gửi một lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Chúc tất cả các bạn một năm thật dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Hôm nay thì đã là ngày 4 tháng 1 năm 2023, tức là đã 4 ngày kể từ lúc mà bước sang năm mới. Còn nếu mà tính về Tết Nguyên Đán thì cũng chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi. Hôm nay nếu mình nhớ không lầm là ngày 13 tháng Chạp, năm Nhâm Dần. Mình đã có ý định làm episode này từ rất lâu, từ tháng 12, bởi vì lúc đó là những cái ngày cuối cùng của năm 2022. Nhưng mà sau đó thì như mình đã chia sẻ ở cái số đặc biệt vào tháng 11, đó là mình vừa mới quay trở lại đời sống là một bà mẹ bỉm sữa từ đầu tháng 10. Con của mình thì ngày hôm qua đã tròn đúng 3 tháng, cho nên là mình cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên bây giờ buổi tối khi mà con đi ngủ và tự nhiên mình lại có cảm hứng để chia sẻ với mọi người. Chắc chắn là ai cũng cảm thấy là thời gian trôi đi quá nhanh. Mình vẫn nhớ cái ngày 17 tháng 1 năm 2022, lúc mà mình bay chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines từ sân bay San Francisco trở về Hà Nội. Lúc đó thì cũng trước Tết vài tuần. Thế mà bây giờ cũng chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thì lại đến Tết rồi. Vậy là đây là cái Tết thứ 2 của mình ở Việt Nam sau hơn 10 năm ăn Tết xa nhà. Trên Facebook của mình thì mình thấy rất nhiều những cái dòng post của các bạn, ví dụ như là chỉ còn 88 ngày nữa là đến Tết rồi, đây là vèo cái đã đến tháng 12, ngoảnh đi ngoảnh lại chưa gì đã hết năm. Ai cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh, có đúng không? Tuy nhiên mình đã khám phá ra một số cách để thời gian có thể trôi chậm lại. Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong episode lần này với chủ đề làm thế nào để thời gian trôi chậm lại. Mình hoàn toàn nói vo thôi, cho nên là mình nhớ ra đến đâu mình sẽ nói đến đấy. Có thể cũng hơi lung tung một chút, mong các bạn thông cảm. Thứ nhất, có một cách rất là đơn giản đến mức không có ai có thể ngờ tới, đó là muốn thời gian trôi chậm lại thì đầu tiên mình đừng có để ý đến thời gian nữa. Bây giờ bạn tưởng tượng mà xem, những cái lúc mà mình phải đứng xếp hàng nhé, xếp hàng để mua vé vào rạp chiếu phim, xếp hàng để lên xe buýt, hay là mình đang phải đứng chờ một ai đó, thì mình cảm thấy thời gian trôi rất chậm, đúng không? Tại vì lúc đó mình nghĩ rất là nhiều về cái việc mà mình đang phải làm. Và khi mình nghĩ về cái việc mình phải làm thì mình gần như là mình quên mất là mình phải nhìn về thời gian. Và lúc đó mình cảm giác như thời gian trôi rất là chậm. Mình muốn nó trôi thật nhanh lên để mình không phải xếp hàng nữa. Mình muốn nó trôi thật nhanh lên để bạn của mình đến gặp mình. Nhưng mà mình càng muốn như thế thì thời gian lại càng trôi chậm. Vậy thì cái cách đơn giản nhất đầu tiên đó là, nếu như khi mình bận tâm đến một cái việc gì đó mà không phải nó là thời gian, thì lúc đó có cảm giác là thời gian sẽ trôi chậm lại. Cách thứ hai để cho thời gian trôi chậm lại mình mới khám phá ra đó là cái con số ấy, nhiều lúc nó ảnh hưởng được rất là nhiều đến cái tâm lý của mình. Giống như bạn thấy rằng khi bạn đi mua hàng ấy, nhiều lúc ấy, thay vì để là 400.000 thì người ta để là 399.000. Mặc dù 399 với 400 chỉ cách nhau có 1.000 thôi, nhưng cái số 3 và số 4 nó vẫn rất là tác động rất là khác nhau lên cái não bộ của cái người tiêu dùng, của cái người mua. Vì thế nếu như mình nói rằng là 1 năm thì con số 1 nó rất là nhỏ, nhưng nếu mà mình bẻ nhỏ nó ra 12 tháng thì mình đã thấy nó nhiều hơn rồi, đúng không? Thế 12 tháng đấy, nếu mình lại còn giảm nó xuống nữa vì đơn vị ngày, thì nó lại là 365 ngày, là mình đã thấy nó nhiều hơn rồi nhá. Và nếu như mà mỗi một ngày là có 24 giờ thì bạn lấy 365, bạn nhân với 24, rồi bạn mỗi một giờ thì lại có 60 phút bạn lại nhân tiếp lên với cả 60 nữa thì bạn sẽ có một con số rất là lớn. Và bạn mới cảm thấy rằng là ồ, hóa ra không phải là một năm đã trôi qua đâu, mà là từng này giây, từng này giờ, từng này phút đã trôi qua, và bạn sẽ thấy nó nhiều hơn là mình tưởng. Hôm trước thì mình vừa mới viết lên Facebook một số những cái sự kiện quan trọng của năm 2022. Thì khi mình viết ra như thế thì mình cũng viết được một danh sách rất là dài, và mình nhận ra là có thể trong một năm mình không thể nhớ từng ngày một mình làm gì, nhưng mà mình chỉ cần trong một tháng hoặc một tuần mình nhớ một cái sự kiện nào đó thôi. Thì khi mình viết ra thì nó đã được một danh sách rất là dài. Vậy thì nhìn lại một năm của mình cũng khá là hiệu quả, chứ không đến nỗi như mình tưởng tượng là ôi, về học cái đã hết một năm, chứ làm được gì đã hết một năm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một năm rồi. Thì bạn cứ thử làm như mình đi, bạn hãy thì nhớ, có thể bạn không nhớ được ngày chính xác. Trí nhớ của mình rất là tốt, cho nên mình có thể nhớ được cái ngày đó là ngày gì. Nhưng nếu bạn không nhớ được ngày đó là ngày gì thì bạn chỉ cần nhớ là à, trong cái tháng đấy mình đã làm cái gì. Chỉ một hai cái sự kiện thôi, kể cả đơn giản là bạn đi gặp lại một người bạn cũ mà rất là lâu rồi bạn mới gặp lại, hay là bạn làm được một cái, hoàn thành được một cái dự án mà bạn đã ấp ủ rất là lâu. Đó, những cái việc nhỏ nhỏ thôi. Thì bạn sẽ thấy rằng là khi nhìn lại tổng kết một năm thì thật ra một năm nó dài hơn là mình tưởng. Cách thứ tư, làm thế nào để thời gian chậm lại? Thì mình nghĩ là mình phải xác định xem là cái gì là cái làm cho mình mất thời gian nhiều nhất. Thì với một người mẹ bỉm sữa như mình, con mình còn rất là nhỏ và mình dành rất là nhiều thời gian hàng ngày cho con, thì đúng là con mình sẽ là cái người lấy đi thời gian của mình rất nhiều. Nhưng mà mình thấy có một thứ nữa cũng lấy đi thời gian của rất nhiều người, đó là Internet, đó là mạng xã hội. Không hiểu sao mình có cảm giác như là mỗi lần mình cầm điện thoại lên ấy, thì như là mình, như mà mình bị nghiện ngập, mình không thể nào mà mình đặt được máy xuống. Nhất là bạn tưởng tượng cái cảm giác như là mình mở Facebook ở trên điện thoại ấy, cái ngón tay của mình ấy nó cứ trượt xuống ấy. Có rất nhiều lúc mình đã bảo dừng lại thôi, dừng lại, không có cái gì hay để xem nữa, toàn là xem quảng cáo linh tinh. Nhưng mà mình không dừng lại được, mình cứ tay mình cứ lướt, và mình càng lướt thì nó lại càng hiện ra. Chứ nó không, nó như là kiểu như là never ending ấy, nó không bao giờ nó dừng lại cả. Cứ kéo tay xuống thì nó lại tiếp tục, nó lại hiện ra những cái nội dung mới. Và mình cứ như mình bị cuốn vào đấy. Cho nên là mình cảm giác như là thực sự mà nói là social media nó có thể khiến cho con người rất là nghiện ngập. Nhân đây thì mình chia sẻ với các bạn một chuyện, đó là các bạn biết là những cái công ty lớn, ví dụ như Facebook, họ thực sự khi mà họ thuê những cái người làm việc ấy, họ thuê những cái người có bằng về psychology, về tâm lý học, để họ muốn hiểu được cái hành vi của con người, cái tâm lý của con người, cái suy nghĩ của con người. Và họ muốn manipulate, họ muốn làm thế nào đấy để triển khai những cái ứng dụng mà nó khiến con người say sưa vào trong đấy, quên hết cả thời gian, nghiện ngập vào trong đấy. Hay là online shopping, mua sắm trực tuyến cũng là một cái thứ rất là khiến dễ cho mình nghiện ngập. Bạn cứ thử mà xem, ví dụ như ở Việt Nam thì bạn có trang Shopee hay là Tiki, còn ở Mỹ thì mình hay dùng Amazon. Thì cứ mỗi lần mà mình tìm một cái gì đó trên mạng là mình rất là dễ sa đà vào việc là mình đọc rất là nhiều review, rồi nó sẽ hiện ra những cái mà như kiểu là related, tức là nó liên quan đến cái sản phẩm mình đang tìm, và mình lại bắt đầu đọc lại tiếp tục những cái sản phẩm đó. Và thời gian khi mà mình dùng social media nó trôi nhanh cực kỳ luôn. Bạn cầm cái điện thoại lên, bạn cứ nhìn mà xem, khi mà bạn đặt xuống có khi một tiếng, hai tiếng đã trôi qua rồi. Khi bạn mở máy tính ra, bạn ngồi bạn online shopping, một hai tiếng trôi qua là chuyện rất là bình thường. Đó. Và nhiều khi để hạn chế cái việc sử dụng thời gian, sử dụng điện thoại, đôi lúc là mình phải tự đặt cho mình, ví dụ như ok, mình sẽ chỉ dùng 15 phút, 30 phút hay một tiếng để làm cái việc này. Và mình phải có một cái mục đích của mình rất là rõ ràng và cái việc mình sẽ làm. Bởi vì kể cả đôi lúc mà mình có mục đích, ví dụ như bây giờ mình cần cầm điện thoại lên nhá để mình nhắn tin cho một người bạn, thì có khi mình cầm điện thoại lên một cái, thế là mình tay mình lại nháy ngay vào Messenger hay Zalo để mình đọc tin nhắn. Sau đó mình bắt đầu đọc một loạt tin, mình trả lời một loạt. Thế là cái việc mục tiêu ban đầu của mình là cầm điện thoại lên để nhắn tin cho người bạn, mình đã quên mất rồi. Đó. Và kể cả khi mà mình nhắn tin cho người bạn xong thì mình vẫn rất dễ bị lôi cuốn vào những cái thứ hấp dẫn khác ở trên mạng xã hội. Vì vậy, đối với mình, cái time killer, cái thực sự là mất thời gian, chính là Internet, mặc dù nó mang lại rất là nhiều những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống, thay đổi cuộc sống của con người rất là nhiều. Nhưng nó cũng có cái mặt trái của nó. Và làm thế nào để mình hạn chế được cái mặt trái đấy, để cho nó không biến mình thành một cái người bị addicted, bị nghiện ngập vào đó, thì nó cũng là một bài toán rất là khó. Và mình đã thấy bây giờ có rất nhiều trẻ em thực sự là dùng điện thoại rất là nhiều, rồi chơi game online rất là nhiều. Và có những cái bạn mà bị nghiện ngập nặng đến nỗi mà bố mẹ phải đưa đi điều trị tâm lý, rồi để thậm chí là phải gặp bác sĩ tâm lý rồi uống thuốc để như kiểu cai dần bớt đi những cái hoạt động đó. Chính bản thân mình bắt đầu dùng Facebook từ năm 2008. Lúc đó mình mở một cái tài khoản Facebook ở Thái Lan. Lúc đó mình đi Thái chơi thì cái người bạn của mình đã lập cho mình cái trang Facebook để mà có thể share ảnh cái chuyến đi đó cho mình. Thì lúc mình về Việt Nam, thực ra lúc đó là Facebook cũng chưa phổ biến lắm và mình cũng dùng ít thôi. Nhưng mà đến thời điểm bắt đầu mình đi làm 2009 thì mọi người trong công ty cũng hay post lên Facebook và bảo mình phải dùng Facebook nhiều hơn. Nhưng mà mình nghĩ là chính thức mình dùng Facebook nhiều đó là cái lúc mà mình bắt đầu đi du học vào năm 2010 khi mình đi Mỹ. Và mình cũng có những cái thời gian mình cảm giác như là rất là khó dứt khỏi Facebook, đến nỗi mà mình deactivate, mình đã phải xóa cái trang của mình đi. Nhưng mà rồi một thời gian sau mình lại mở lại, và thậm chí mình có những cái lúc mình cực đoan đến mức độ mà mình phải đưa cái password của Facebook cho em gái mình để em gái mình đổi cái mật cái password đi để cho mình không thể vào lại được nữa. Đấy, nhưng mà tất cả những cái đấy thời gian nó cũng rất là cực đoan, bởi vì Facebook nó cũng là một công cụ rất là tuyệt vời để kết nối với mọi người, để cập nhật thông tin. Vậy thì làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả và không bị sa đà vào đấy, không bị mất thời gian vào đấy, thì mình nghĩ rằng là có lẽ là mình sẽ chia sẻ ở một episode khác. Vậy mình nhắc lại bốn cái cách mà mình đã chia sẻ từ đầu đến giờ nhé. Cách thứ nhất để cho thời gian chậm lại, đó là hãy chú tâm vào một việc gì đó và không nghĩ đến thời gian. Cách thứ hai đó là hãy trẻ nhỏ thời gian ra ở những cái đơn vị thấp hơn. Ví dụ như thay vì nói là ngày thì mình hãy nói bằng giờ, rồi phút, rồi giây. Và khi mà theo mặt tâm lý học, khi mà mình có một con số to thì mình cũng cảm giác như là rất là nhiều, mình có rất nhiều thời gian. Ví dụ như bạn nói một ngày mình có 24 giờ thì bạn sẽ cảm thấy nó nhỏ hơn là bạn nói một ngày mình có 1440 phút. Và khi bạn có cảm giác là thời gian trôi quá nhanh và mình chưa làm được gì mấy, thì sau một năm bạn hãy nhìn lại và hãy tổng kết lại tất cả những cái sự kiện trọng đại của cái năm đó, có thể là tổng kết theo từng tháng. Và cách thứ tư đó là hãy để ý đến những cái thứ mà đang làm cho bạn mất thời gian, làm cho bạn dễ bị sa đà vào, quên mất thời gian. Và đối với mình cái đó chính là social media, chính là mạng xã hội. Cách thứ năm thì chắc là nhiều người đã biết, đó là bạn hãy học cái cách quản lý thời gian của mình tốt hơn. Ví dụ như khi bạn đâu bắt đầu một ngày mới thì hãy viết ra những cái việc mình cần phải làm, và đặc biệt là những cái việc nào là quan trọng, là ưu tiên bạn cần phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Và có thể nếu trong sau một cái kết thúc một ngày, khi nhìn lại bạn thấy rằng là mình đã hoàn thành rồi, thì hãy tự thưởng cho mình một cái điều gì nhỏ nhỏ. Ví dụ như rất đơn giản đối với mình thôi, buổi tối khi mà con mình đã ngủ rồi và mình có thể pha cho mình một cốc sô-cô-la nóng để uống, thì nó cũng rất nhỏ nhưng nó là một cái điều khiến cho mình vui và mình mong đợi đến cái giây phút buổi tối mình có thể thư giãn, mình có được thời gian dành cho riêng mình. Mình vừa mới nhớ ra có một cách nữa, nó cũng liên quan đến tâm lý. Giống như ban nãy mình nói, thay vì nói là 1 năm thì hãy nói là 12 tháng, hãy nói là 365 ngày. Mỗi một ngày thay vì nói là có 24 giờ thì hãy nói là có 1440 phút. Thì cái cách này thay vì cứ kêu là thời gian trôi nhanh quá, nhanh quá, vì khi mình càng nghĩ về cái nhanh mình lại càng cảm thấy sốt ruột, có đúng không? Vậy thì bây giờ mình hãy đánh lừa tâm trí của mình bằng cách là thay vì việc nói nhanh quá thì mình hãy nói chậm quá đi. Bạn cứ thử mà xem, có những ngày mùa đông rất là lạnh và bạn càng nói là lạnh thì bạn lại càng cảm thấy lạnh. Bởi vì cái từ lạnh khi mình nói ra ấy, thì cái não của mình nó đã hình dung ra được một hình ảnh liên quan đến cái lạnh. Có thể là một cái cảm giác ớn lạnh da gà này, rồi cảm thấy răng va vào nhau lập cập này. Và càng nói cái từ lạnh đó thì nó lại càng khiến cho mình lạnh hơn. Vậy thì có những lúc đấy mình hãy đánh lừa tâm trí của mình bằng cách thay vì lạnh thì mình nói là ấm quá. Mình cứ nói một lúc, tự nhiên mình cái cảm giác là dường như mình cũng đang quên mất cái lạnh. Ngôn ngữ thật sự nó có một cái sức mạnh rất là lớn, nó tác động đến cái bộ não của mình. Thì thay vì việc là cứ than phiền là ôi thời gian trôi nhanh quá, sao mà trôi nhanh như vậy, thì mình hãy bảo ôi thời gian sao trôi chậm quá, ôi trời ơi sao mà tận tận 1 phút còn đến tận 60 giây, ôi trời ơi sao mà đến tận 1 giờ còn đến 60 phút. Đấy, mình cứ kiểu như là đánh lừa tâm trí của mình một chút đi. Thì khi mà mình nói là nó chậm thì dần dần não của mình nó cũng sẽ hình dung liên tưởng đến cái việc chậm. Bạn cứ nghĩ đến hình ảnh của một con rùa đi. Bình thường bạn hay nghĩ thời gian như là con thỏ đúng không? Nó chạy rất nhanh. Nhưng mà bây giờ bạn hãy nghĩ là thời gian như một con rùa. Nó bò từng bước, nó lê từng bước, nó rất chậm, nó rất chậm. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cái cách nó vui vui thôi. Chứ còn về thực tế thì ai cũng hiểu rằng là thời gian nó vẫn cứ trôi. Trong lúc mình làm việc này có nghĩa rằng là mình đã chấp nhận là mình không làm cái việc khác. Bởi vì mình không thể cùng làm một lúc nhiều việc trong cùng một thời điểm. Chia sẻ với mọi người là hôm vừa rồi cuối tháng 12 thì hai vợ chồng mình làm kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì thực sự mà nói, nếu mà mình chỉ nghĩ đến cái thời điểm mà mình cưới chồng vào cuối năm 2012, xong rồi nhăng một cái mình thấy tự nhiên hết 10 năm rồi, bây giờ 2022 rồi. Và mình cảm giác là ôi trời ơi sao mà nhanh thế nhỉ, 10 năm như một cái chớp mắt. Nhưng mà khi mà ngồi xem cái slide chồng mình làm tổng kết lại tất cả những cái thành tựu của từng năm một, từ 2012, 2013, 14 cho đến 2022, thì mình thấy là ôi trời ơi, có quá nhiều thứ xảy ra trong những cái năm đó. Hai vợ chồng mình được sống ở Anh, xong rồi chuyển quay lại Mỹ rồi thì mình có thẻ xanh, rồi mình sinh con, mình đi làm, mình mua được nhà, xong rồi mình lại chuyển về Việt Nam sống, rồi mình sinh con ở Việt Nam. Đấy, chưa kể là mình đã có rất là nhiều những cái chuyến đi cùng với nhau, hai vợ chồng với nhau, rồi đi với con, rồi mời ông bà sang, rồi những cái lần trước mình về Việt Nam, mình thăm nhà. Và mình cảm giác là thật ra 10 năm cảm giác như nó nhanh, nhưng mà thật ra mình cũng làm được rất là nhiều việc. Thì cái điều này nó cũng giống như mình đã nói với mọi người trước đấy, có nghĩa là sau một năm thì hãy tổng kết lại những cái sự kiện quan trọng của cái năm đó. Bạn không cần phải nhớ chính xác ngày nào, nhưng mà hãy cố gắng nhớ theo cái kiểu, theo tháng. Ví dụ như có một cách ăn gian là mình chẳng hạn như mình nhớ là tháng 5 là tháng sinh nhật của mình, tháng 8 là tháng sinh nhật của chồng mình. Thì riêng hai cái tháng đấy thôi, đối với mình là nó là có sự kiện đấy rồi. À, là mình tổ chức sinh nhật của mình. Thì tháng 8 thì mình tổ chức sinh nhật của chồng. Đó. Và nhìn lại 10 năm thì thực sự nó là một cái hành trình. Nó không quá dài, nhưng mà nó cũng không hề ngắn một chút nào cả. Và nhờ có cái 10 năm đấy thì mình cũng đã có được rất nhiều thứ với nhau, có được những cái ký ức, những cái khoảnh khắc ở bên nhau, có được hai đứa con, rồi được có rất nhiều trải nghiệm sống ở ba đất nước. Nhà mình đã sống ở Mỹ, ở Anh, rồi ở Việt Nam. Như vậy là ba đất nước, ba châu lục hoàn toàn khác nhau. Đó, thì mình nghĩ rằng là khi mà nhìn lại thì thật ra là 10 năm, thực sự mà nói, không có cái 10 năm đấy mình sẽ không có được những cái trải nghiệm đó, không có được những cái ký ức đó. Cho nên hãy liệt kê lại những cái sự kiện của năm vào cái ngày cuối năm, và bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ có một cái danh sách dài hơn là bạn tưởng rất là nhiều. Thay vì việc là bạn cứ nghĩ là ôi trời ơi, vèo cái đã hết một năm, chả thấy làm được cái việc gì cả, đúng không? Với cả mình thấy là con người hay có một cái xu hướng là mình chỉ nhớ đến cái thời điểm đó. Ví dụ như mình thấy là vừa mới năm cưới 2012, vèo một cái đã kỷ niệm mới năm 2022. Tức là mình chỉ nhớ như kiểu cái sự kiện khởi đầu và cái sự kiện kết thúc của một cái hành trình 10 năm đó và mình thấy nó quá nhanh. Nhưng mà khi mình liệt kê lại 2012, 13, 14, 15 như thế nào thì mình mới thấy là nó có nhiều thứ hơn mình tưởng rất là nhiều. Và thật sự là thời gian, kể cả cứ cho nó trôi nhanh đi, mà đúng là trôi nhanh thật, thì nó vẫn giúp cho mình làm được tương đối là nhiều việc. Người ta hay nói là thời gian rất là tàn nhẫn, thời gian sẽ lấy đi của con người tất cả. Thì cũng đúng một phần, ví dụ như thời gian sẽ lấy đi của mình tuổi trẻ này, sức khỏe này, đúng không? Rồi thậm chí cả những người thân yêu của mình dần dần rồi sẽ rời xa mình. Nhưng mà cũng nhờ có thời gian thì mình mới thấy là con cái của mình mới lớn lên. Ví dụ như cách đây 10 năm, trong đám cưới của mình thì mình có hai cô cháu gái. Cháu của mình lúc đó một bạn có mới 7 tuổi, là bằng con trai cả của mình bây giờ, và một bạn lúc đó là 4 tuổi. Và hai cháu lúc đó rất là dễ thương, còn đứng lên còn hát, còn đọc thơ cho cô cậu vào ngày đám cưới. Thì bây giờ 10 năm sau thì một bạn bây giờ đã là lớp 11, một bạn thì học lớp 8, và rất là lớn rồi, cả hai bạn đều cao hơn cô rồi. Đấy, thì nếu không có 10 năm đấy thì làm sao mà các bạn có thể lớn lên, có thể trưởng thành được từ những cái cô bé rất là nhỏ xíu như vậy. Thì thời gian nó lấy của con người nhiều thứ, mình công nhận, nhưng mà nó cũng cho mình rất là nhiều thứ. Nó cho mình nghĩ cái quan trọng nhất đó là những cái ký ức mà mình đã có, những cái trải nghiệm mà mình đã có với những cái người thân yêu nhất của mình. Mình sẽ dừng episode đầu tiên của năm 2023 này ở đây. Rất là mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh podcast Huyền Expat. Và mình cũng sẽ cố gắng, khi mà con mình lớn hơn một chút, cứng cáp hơn một chút, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà mình tiếp tục phát triển cái kênh này. Thật ra mà nói thì có thời gian hay không là cũng do mình. Ưu tiên của mình là gì, mình lựa chọn cái gì. Bởi vì nếu như mà mình cho cái việc đấy là quan trọng, chắc chắn là mình sẽ dành thời gian để mà mình làm. Thì ví dụ như bây giờ khi mà con mình đã ngủ rồi, mình có những lựa chọn. Ví dụ như mình có thể đi ngủ luôn, mình có thể ngồi nói chuyện với cả chồng mình, hay là mình có thể ngồi đọc sách, hay là mình có thể ngồi uống một cốc sữa. Nhưng mà mình đã chọn là mình làm cái episode này để chia sẻ với mọi người, và coi như là một cái episode mở hàng, một cái episode sông đất cho năm 2023. Đó, thì vậy thì bạn luôn luôn có thời gian. Có điều là bạn ưu tiên vào điều gì, bạn lựa chọn thời gian để làm việc gì, thì đấy là cái quyết định ở bạn. Cái gì là quan trọng với bạn thì chắc chắn là bạn sẽ dành thời gian để làm nó. Và hãy nhớ đừng có để mạng xã hội lấy đi của mình rất là nhiều thời gian. Nó lấy đi thời gian của bạn nhiều hơn bạn tưởng rất nhiều. Khi mà bạn dùng điện thoại ấy, thì nó sẽ có một cái phần mà nó sẽ cho mình xem là hết một tuần, mình nhớ là vào chủ nhật, nó sẽ hiện lên cho mình xem là một tuần mình đã dùng mất bao nhiêu tiếng điện thoại. Trong từng đấy tiếng đồng hồ mình dành bao nhiêu thời gian để ví dụ như đọc email hay là vào Facebook. Thì bạn hãy sử dụng cái ứng dụng đó thì bạn mới thấy rằng là nó lấy đi thời gian của mình nhiều hơn là mình tưởng rất là nhiều. Đôi lúc bạn chỉ tưởng tượng là ôi mình chỉ mở điện thoại ra, mình ấn vài cái nút like hay là viết vài cái comment thôi, mà hết một tuần bạn nhìn lại có khi nó là hàng chục tiếng đồng hồ luôn, tức là tương đương với cả một ngày rồi luôn. Cứ tưởng tượng một ngày bạn không ăn, không ngủ, không làm gì cả, bạn chỉ không ngồi để dùng Facebook thôi, thì bạn thấy nó có khủng khiếp không? Đấy, cho nên là hãy chú tâm khi mà mình dùng mạng xã hội, hãy có một cái mục đích cụ thể trước khi mình sử dụng nó. Thậm chí là viết cái mục đích đấy ra, bây giờ tôi sẽ mở điện thoại ra để tôi làm việc này, và tôi cho tôi từng này thời gian để làm. Và đúng cái thời gian đấy là mình phải dừng lại, tức là tự mình phải self-discipline, mình phải có cái kỷ luật cho bản thân mình, rồi đến lúc đấy mình phải dừng. Vì vậy mình có một cái mẹo nhỏ, đó là mình hay dùng Facebook vào những cái lúc mà mình phải đợi một cái gì đó. Ví dụ như này, như đơn giản thôi, con mình, trong lúc con mình đi vào nhà tắm thì mình biết rằng con mình thường vào trong nhà tắm mất khoảng 10-15 phút. Thì đấy là cái lúc mà mình sẽ dùng mạng xã hội, mình sẽ dùng Facebook. Bởi vì sau 10-15 phút con mình tắm xong, con mình ra thì mình sẽ chơi với con và mình sẽ đặt cái điện thoại xuống. Tức là mình tự đặt mình vào những cái khoảng thời gian mà mình buộc phải dừng lại. Có thể mình không có đủ dũng cảm để tự dừng lại, nhưng mà những cái tác động bên ngoài với những người ở bên ngoài, những người khác, thì mình sẽ chấm dứt cái việc sử dụng của mình. Đó, thì bạn có thể thử nhiều cách và sẽ xem cách nào là phù hợp nhất với mình. Đấy, mình vừa định nói lời kết nhưng cuối cùng mình lại dông dài ra rất là lâu. Kết thúc cái episode này, mình muốn chúc tất cả mọi người một năm mới hãy sử dụng thời gian một cách hiệu quả, và mong rằng là mọi người có một cái cảm giác là thời gian không phải lúc nào cũng trôi rất nhanh, nó nhanh hay chậm là tùy thuộc vào mình, và mình có thể kiểm soát được thời gian. Chúc cho tất cả các bạn có thể quản lý và kiểm soát được thời gian tốt nhất trong năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số episode tiếp theo.